thôn vệ tinh không, chương 721, phán xét của La Phong, góc truyện audio.com, ánh mắt La Phong nhìn vào người 21 tội nhân này, trong mắt có lửa giận khó nén được. Có tội, 21 người này đều đáng chết, hành vi của 21 người bị công ty vũ trụ giả định chỉ định làm cho người ta phải giận dữ sục sôi. Hành vi họ đã vượt qua hạn chế mà công ty vũ trụ giả định và các đại thế lực khác cùng chế định. Mà đây cũng không phải bao gồm những thứ chưa tra được. Nếu tra hết chắc còn ghê gớm hơn nhiều. Áo khắc phi, La Phong hô thanh âm truyền khắp yến hội sảnh rộng lớn, thanh âm vang vọng mãi khắp yến hội sảnh. Hán tử dã man tóc kim sắc rối bời đang quỳ mọp vội ngẩng đầu, nhìn La Phong đầy vẻ cầu xin, muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Trong mắt La Phong lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lúc này mà cầu xin tha thứ sao? Sợ hãi ư, tiến hành huyết ma nghi thức làm trăm ức thiếu nữ phải chết thảm, sao không quan tâm tới ánh mắt những thiếu nữ lúc ấy cầu xin? Khi kiến tạo biển máu, sao không quan tâm tới những sinh mạng bị hắn tước đoạt cuộc sống? Ta phán ngươi, La Phong lạnh lùng nói. Tội chết, a, áo khắc phi liều mạng giãy giụa, há miệng muốn kêu, nhưng lại miễn cưỡng chỉ kêu ra một tiếng a, chứ căn bản nói không ra lời. Lão giả mày trắng có cánh bên cạnh bàn ăn chợt mỉm cười, trong nháy mắt đã vọt vào trong yến hội sảnh, đứng trước mặt 21 người đang quỳ mọp chợt chém ra một trường. Bất hủ lực ngưng tụ ra một trường đánh thẳng vào người tên áo khắc phi đang tuyệt vọng. Cả người áo khắc phi trong nháy mắt hóa thành bùn, nhất thời vô số vật phẩm vụn vặt văng ra. Hiển nhiên là thể nội thế giới đã tan vỡ, để lại vô số vật phẩm. Áo khắc phi chết, công ty vũ trụ giả định sớm có lệnh. Lão giả mày trắng có cánh mỉm cười nhìn về phía những thần linh bất hủ, hơn 1000 giới chủ đang phẫn nộ chung quanh. Một khi La Phong Điện Hạ tuyên án 21 người này ai phải tội chết phải do ta tự mình chấp hành. Trên trăm thần linh bất hủ, hơn 1000 giới chủ nghe tới chữ công ty vũ trụ giả định đều run lên. Mặc dù thầm hận nhưng lại căn bản không dám nói gì. Hừ, đừng quấy rầy La Phong phán xét, huyết ma vương rất chấn định ngồi đó, tức giận hầm hừ nói. 21 tội nhân này hoàn toàn do La Phong phán xét. Ai đáng chết ai sống, cũng chỉ có La Phong có thể làm chủ. Những người khác cấm can thiệp, giả, hơn 1000 cường giả cung kính đáp, La Phong, ngươi tiếp tục đi, huyết ma vương liếc mắt nhìn La Phong, ánh mắt thoáng lạnh đi. Mặc dù nói hắn không quan tâm tới 19 người khác nhưng nếu La Phong có thể để 19 người khác sống sót, hắn tự nhiên mừng hơn nữa. Nhưng không ngờ tên La Phong này khi phán xét người đầu tiên đã trực tiếp phán tội chết, đương nhiên làm hắn hơi mất hứng. Kế tiếp, La Phong ánh mắt nhìn vào một giới chủ khác. Khoa Tư Kỳ, nam tử rắn chắc có lông bờm khẽ run lên, chỉ biết nhìn La Phong vẻ cầu xin. Ta phán ngươi, La Phong lạnh giọng nói. Tội chết, bành, giới chủ Khoa Tư Kỳ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Còn lúc này, lão giả mày trắng có cánh bên cạnh đã tát một cái, đánh cho Khoa Tư Kỳ thành bùn. Nhất thời một lần nữa, vô số vật phẩm văng tung tóe. Tội chết, tội chết, tội chết, tội chết, tội chết, tội chết, những tiếng tuyên án liên tiếp vang lên. Đám giới chủ tuyệt vọng lần lượt bị đánh chết. Cả yến hội sảnh rộng lớn chồng chất những di vật của đám giới chủ, thậm chí còn có cả những phi thuyền vũ trụ, hoàn toàn xếp thành một quả núi. Góc truyện audio.com, nhỏ, an tĩnh áp lực, không khí như hoàn toàn đọng lại. La Phong liên tục 19 lần tuyên án tử, hoàn toàn làm trăm tên thần linh bất hủ, hơn 1000 giới chủ trong yến hội sảnh mắt tóe lửa. Cho dù là huyết ma vương cũng phát ra sát khí dày đặc quanh người. Nhưng hắn vẫn nhịn, mấy người chết vừa rồi chỉ là giới chủ mà thôi. La Phong này thật sự rất ghê gớm, người ác và nói cũng không sao, người xử tử 19 người cũng chẳng sao, Y Tác và A Phổ Nhĩ Lạp Đức ta xem ra ngươi cũng có gan mà xử tử hai người bọn họ. Huyết ma vương trầm mặc nhìn La Phong, không nói được lời nào. Quỳ mọp dưới sàn chỉ còn lại có hai người, hai thần linh bất hủ Y Tác và A Phổ Nhĩ Lạp Đức. Y Tác, ánh mắt La Phong nhìn vào thần linh bất hủ Y Tác. Trong mắt lóe lên lệ mang. Đã xem tư liệu về hai thần linh bất hủ này, La Phong có một loại cảm giác hai tên thần linh bất hủ đó đã coi như mình trở thành một thần linh chính thức, một loại thần linh chính thức đứng trên vô số nhân loại. Họ đổ lục nhân loại, dùng các loại giày xéo nhân loại làm vui, căn bản không xem mạng của nhân loại vào đâu. Họ cao cao tại thượng cũng như thương nhân loại nhìn con kiến, hoàn toàn đối đãi như người ngoại tộc. Ta phán ngươi, thanh âm La Phong ẩn chứa vẻ kiên định, tội chết, không, Y Tác vừa ngẩng đầu trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Lập tức Y Tác hóa thành một luồng hào quang lao về phía La Phong, đồng thời cũng gầm lên. Ngươi không có tư cách giết ta, muốn chết, lão giả mày trắng có cánh biến sắc, Y Tác mặc dù xiềng xích bị phong ấn trói buộc không có cách nào vận dụng thần lực bất hủ, nhưng thần linh bất hủ chỉ cần dùng sức mạnh thân thể cũng đủ để giết chết một giới chủ. Vì lo như vậy, lão giả mày trắng có cánh lúc này bay lên trước để ngăn trở. Một bàn tay khổng lồ huyết sắc chợt xuất hiện đánh thẳng vào người Y Tác. Cả người Y Tác bị cái chụp đó đánh thành phấn. Y Tác chưa đạt tới mức bất tử chi thân, chỉ một kích là tất cả linh hồn ấn ký đã hoàn toàn vỡ nát, chết tới mức không thể chết lại, hồn phi phách tán rồi. Yên tĩnh, cả yến hội sảnh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía huyết ma vương, đến cả La Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía huyết ma vương. Người vừa rồi mới ra tay chính là huyết ma vương cường đại. Láo xưa, huyết ma vương sát khí cuồn cuộn chung quanh, phẫn nộ quát. Dám xúc phạm với người của công ty vũ trụ giả định phái tới, chết cũng bù tội. La Phong, ngươi tiếp tục phán xét A Phổ Nhĩ Lạp Đức đi, ta tin ngươi ngươi nhất định sẽ có phán xét vô cùng công bình. Hai chữ công bình được phát âm rất nặng, A Phổ Nhĩ Lạp Đức, La Phong quay đầu nhìn về phía A Phổ Nhĩ Lạp Đức. La Phong điện hạ, A Phổ Nhĩ Lạp Đức cũng nhìn La Phong, tất cả mọi người trong yến hội sảnh đều nhìn về phía La Phong. Chung quanh huyết ma vương sát khí xoay vòng, càng lúc càng rõ ràng hơn, không khí như đọng lại tới cực điểm. Ta phán ngươi, La Phong thanh âm trước sau như một. Tội chết, A Phổ Nhĩ Lạp Đức lập tức chu lên, xoẹt, lần này lão giả mày trắng có cánh sớm đã chuẩn bị cầm một thanh loan đao khổng lồ trong nháy mắt lóe lên trước người A Phổ Nhĩ Lạp Đức. Vô số phong nhận trong nháy mắt đã chém A Phổ Nhĩ Lạp Đức thành vạn phần. Thần lực bất hủ tàn sát bừa bãi làm thân thể A Phổ Nhĩ Lạp Đức vừa hóa thành bụi lại một lần nữa bị tan vỡ, hồn phi phách. Cốc truyện audio chấm cơm, tán, lão giả mày trắng có cánh cầm loan đao khổng lồ, mỉm cười đưa mắt nhìn La Phong. Nhưng ở đây không ai có thể cười cả, đặc biệt là trên trăm tên thần linh bất hủ đã lửa giận cháy não. Hơn 1000 giới chủ cũng đều nghiến răng, về phần huyết ma vương mặc dù chỉ ngồi không hề nhúc nhích nhưng sát khí cuồng bạo cũng sớm cuộn tới yến hội sảnh. Bành, huyết ma vương đấm mạnh xuống chiếc bàn ăn, những món chân quý mỹ vị trên bàn trong nháy mắt hóa thành vô số bụi phấn. La Phong, huyết ma vương lạnh lùng nhìn La Phong. La Phong cũng cảm giác được đôi mắt lạnh giá dưới mặt nạ bảo hộ của huyết ma vương, một cái nhìn làm người ta ớn lạnh. Người phán phạt rõ là rất công bình đấy. Huyết ma vương cười lạnh một tiếng, việc của ngươi đã làm xong, ta đây cũng không giữ ngươi lại nữa. Huyết ma vương, La Phong rất cung kính chính thức hành lễ, lần này là công ty vũ trụ giả định đưa ta tới để kiểm tra quan hệ trọng đại, rất mong huyết ma vương thứ lỗi. Hừ, huyết ma vương hừ lạnh một tiếng, nhất thời hóa thành một luồng tàn ảnh huyết sắc trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa, hiển nhiên đã ly khai rồi. Lúc này, huyết ma vương cũng không thèm liếc mắt nhìn La Phong. Giả thiết lần này sau lưng La Phong không phải là công ty vũ trụ giả định, e rằng hắn đã giận dữ giết chết La Phong tại chỗ. La Phong điện hạ phán phạt thật ra là công chính, lão giả mày trắng có cánh cười nói, nhiệm vụ thứ ba đã hoàn thành, chuyện của ta cũng xem như kết thúc, ta xin đi trước. Địch Luân, chúng ta đi. La Phong nói luôn, rõ, Địch Luân đáp, vèo, vèo, hai người La Phong, Địch Luân hóa thành hai luồng hào quang trong nháy mắt xông ra khỏi huyết ma cung, sau đó bay vút lên trời, trong nháy mắt đã phá tan tầng khí quyển, đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào xuyên toa vũ trụ tiến vào ám vũ trụ, nhanh chóng ly khai. Khốn khiếp, đáng chết, huyết ma vương gầm lên. Hắn phẫn nộ, mặc dù cuối cùng La Phong xem như giải thích nhưng huyết ma vương vẫn không thể nguôi ngoai lửa giận trong lòng. Hắn có thân phận như thế nào chứ? Đến cậy nhờ dưới trướng những vũ trụ tôn giả, là sẽ trở thành bất hủ cấp phong vương hàng đầu của các vũ trụ tôn giả. Thân phận bực này đích xác có thể tung hoành ở rất nhiều quốc gia vũ trụ. Lần này tự hạ mình nhiệt tình nghênh đón, lại làm ra tiệc lớn chiêu đãi hắn như vậy, thế mà lại có kết quả là thế. Tên La Phong nghĩ rằng hắn là thứ gì chứ? Nể mặt hắn, nhiệt tình tiếp đãi hắn, thế mà hắn dám làm nhục ta như vậy. Huyết ma vương nắm chặt nắm tay kêu răng rắc. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào đang không ngừng phi hành trong ám vũ trụ. Trong phòng điều khiển phi thuyền, ngươi còn cười được à? Địch Luân không kìm được nói. Huyết ma vương đó tự hạ mình tiếp đãi ngươi, lại đặt một bàn tiệc lớn như vậy, ngươi lại toàn bộ xét chết cả 21 người. Đây là không nể mặt, bà tháp thét lên, thanh âm vang vọng cả trong phòng điều khiển. Còn cười à? Địch Luân nhìn La Phong. La Phong mỉm cười ngồi đó. Cũng đã làm rồi, hối hận để làm gì? Tâm trong như gương, thấy rõ tất cả huyễn hoặc, lúc trước vừa mới nhìn thấy nhiệm vụ thứ ba, La Phong đích xác rất băn khoăn. Công ty vũ trụ giả định thật ra đã buộc hắn, hành vi của công ty vũ trụ giả định hiển nhiên là vũ nhục huyết ma vương, làm cho huyết ma vương nổi giận đùng đùng. khi huyết ma vương bừng bừng, gocchuyenaudio.com, lửa giận lại để La Phong đi tới huyết ma tinh tiến hành phán xét. Nhiệm vụ âm hiểm như thế nào chứ? La Phong lúc đó nghiêm túc tự hỏi, thấy rõ nhiều vấn đề, rồi nhanh chóng đưa ra một quyết định cả 21 người này đều bị phán tội chết. Sau đó huyết ma vương tự hạ mình, bày tiệc rượu xa xỉ cũng không thể làm ảnh hưởng tới La Phong. Làm người nên co được giãn được, nhưng nếu luôn luôn nhân nhượng vì lợi ích sẽ trở thành người nhu nhược. Do đó, khi chính thức không thể không tạm nhân nhượng cũng có thể phải tạm nhân. Nhưng khi cần lộ ra khí thế, phải lộ ra khí thế. La Phong hiểu rõ điểm này. Còng lưng mãi sẽ thành người còng lưng thật, đại trượng phu co được giãn được, Hàn Tín cũng từng bị nhục phải luồn khố, nhưng giả thiết Hàn Tín mỗi ngày đều bị nhục luồn khố còn có thể thành anh hùng không? Giả thiết La Phong đối mặt với uy hiếp tử vong, La Phong có lẽ sẽ tạm thời khuất phục. Nhưng lần này hiển nhiên huyết ma vương không dám làm gì La Phong. Còn sau khi nhiệm vụ cao nhất chấm dứt, La Phong sẽ tiến vào hỗn độn thành khổ tu, khi ra ngoài thực lực La Phong sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó bằng vào binh giáp và các thủ đoạn khác tự nhiên hắn cũng tự tin ứng phó với nguy hiểm. Không phải chỉ là một huyết ma vương sao, nếu đến cả dũng khí đối mặt với nguy hiểm cũng không có, làm gì còn tư cách trở thành cường giả. La Phong thầm nhủ, co, duỗi, khi nào thì nên nhẫn, khi nào thì nên lộ ra răng nanh sắc bén, tùy thuộc vào các vấn đề liên quan. Nếu có thể làm tốt ở phương diện này, tự nhiên sẽ có thành tựu. O o o, cách chương.